Kính thưa quý anh quý chị, Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta có nhiều loạt bài giáo lý hàng tuần vào thứ tư ở những buổi triều kiến chung. Các vị giáo hoàng trước ngài, chẳng hạn như Đức Thánh Cha Benedict XVI hay là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì loạt bài giáo lý của các ngài rất là dài. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco ngắn hơn và có nhiều đề tài khác nhau. Dài nhất là cái loạt bài giáo lý về lòng nhiệt thành truyền giáo 30 bài vừa mới kết thúc vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, bắt đầu từ ngày 11 tháng Giêng năm 2023, có nghĩa là trong suốt một năm, ngài đã hướng dẫn cộng đồng dân Chúa 30 bài giáo lý về lòng nhiệt thành truyền giáo hợp với chiều hướng của ngài khi mới lên làm giáo hoàng. Ngài kêu gọi giáo hội hãy xông pha, hãy mở cửa, hãy đi sâu vào lòng đời, đi tới những biên giới của nhân bản cũng như của thể lý. Và mới đây, ngài cũng thực hiện những cái thay đổi ở trong cơ cấu của giáo hội. Chẳng hạn như năm 2022, cơ cấu của giáo hội ngài tổ chức lại với 16 phân bộ. Và cái phân bộ trên hết không còn là phân bộ đức tin nữa, mà là phân bộ truyền giáo. Và cái phân bộ thứ ba còn trên cả phân bộ phụng vụ nữa, đó là phân bộ về phục vụ bác ái. Phân bộ đức tin đứng thứ hai, phân bộ truyền giáo đứng thứ nhất. Nếu có đức tin mà không truyền giáo, không soi sáng là đức tin không có trọn vẹn. Và nếu mà thờ phượng mà không biết yêu thương thì chỉ là giả hình thôi. Do đó nên phân bộ thờ phượng vẫn ở dưới phân bộ bác ái phục vụ. Đấy là chiều hướng của ngài cho giáo hội hiện tại là như thế. Bởi thế nên ngài có loạt bài giáo lý về lòng nhiệt thành truyền giáo mà chúng ta vừa theo dõi sát nút tất cả 30 bài. Và vừa mới chấm dứt xong cái loạt bài đó thì ngài bắt đầu sang loạt bài giáo lý tiếp theo. Được ngài bắt đầu từ thứ tư ngày 27 tháng 12 cuối năm 2023 về chủ đề các thói xấu và nhân đức. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, ngài rất thực tế, do đó nên những cái chủ đề về các loạt bài giáo lý của ngài cũng rất thực tế. Điển hình nhất là loạt bài thói xấu và nhân đức chúng ta lắng nghe hôm nay. Và trước khi ngài diễn giải một bài giáo lý thì bao giờ cũng vậy, cũng có một đoạn hay là một câu phúc âm nào đó, thì từ đó ngài bắt đầu hướng dẫn cộng đồng dân Chúa theo chủ đề giáo lý của ngài. Và chủ đề các thói xấu và nhân đức, bài đầu tiên được ngài cho đọc đoạn phúc âm như sau. Phúc âm của Thánh Marco đoạn 7 câu 14 đến 15 và 21. Đức Giêsu gọi đám đông lại và bảo: "Xin mọi người nghe tôi đây và hiểu cho rõ nhé. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu." Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một loạt bài giáo lý mới về chủ đề các thói xấu và nhân đức. Và chúng ta có thể khởi đi từ đầu Kinh Thánh, trong đó sách Sáng Thế, qua câu chuyện về nguyên tổ, trình bày cách thế của sự ác và của cám dỗ. Chúng ta nghĩ đến thiên đàng ở trần thế này, trong bức tranh bình dị mà vườn địa đàng thể hiện, một nhân vật xuất hiện như biểu tượng của sự cám dỗ, đó là con rắn, nhân vật cám dỗ. Rắn là một loài động vật quỷ quyệt. Nó di chuyển chậm rãi, bò trên mặt đất. Và đôi khi người ta thậm chí không nhận thấy sự hiện diện của nó. Nó âm thầm vì nó ngụy trang trùng với môi trường. Do đó, đây là lý do tại sao nó nguy hiểm. Khi bắt đầu đối thoại với Adam và Eva, con rắn chứng tỏ rằng nó cũng là một nhà biện chứng tinh tế. Nó bắt chuyện với kiểu ngồi lê đôi mách xấu xa, với một câu hỏi tinh quái: có đúng là Chúa đã dạy các ngươi không được ăn bất kỳ cây nào trong vườn không? Câu này sai. Trên thực tế, Thiên Chúa đã ban cho con người mọi trái cây trong vườn, ngoại trừ trái của một loại cây cụ thể, cây biết điều thiện và điều ác. Sự cấm đoán này không nhằm mục đích cấm con người sử dụng lý trí, nhưng đôi khi bị hiểu sai và là thước đo của sự khôn ngoan. Như muốn nói, hãy nhận ra giới hạn. Đừng tưởng mình là chủ nhân của mọi thứ, vì kiêu ngạo là khởi đầu của mọi điều xấu. Như thế, Thiên Chúa đặt nguyên tổ làm người cai quản và bảo vệ công trình sáng tạo, nhưng muốn giữ họ khỏi sự tự cho mình là toàn năng, biến mình thành chủ nhân của thiện và ác, vốn là một cám dỗ, ngay cả cám dỗ trong thời đại của chúng ta đây. Đây là cạm bẫy nguy hiểm nhất đối với trái tim của con người. Như chúng ta đã biết, Adam và Eva đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ của con rắn. Ý tưởng về một vị Chúa không tốt lành muốn bắt họ phải phục tùng len lỏi vào tâm trí họ, từ đó mà mọi thứ sụp đổ. Với những câu chuyện này, Kinh Thánh giải thích cho chúng ta rằng cái ác không bắt đầu trong con người với một phát dội âm một cái, với một hành động xuất hiện rõ ràng, nhưng sự dữ bắt đầu từ trước rất lâu. Khi người ta bắt đầu tương tác với nó, đung đưa nó trong trí tưởng tượng và suy nghĩ, rồi kết thúc bằng việc bị mắc bẫy bởi những lời xu nịnh của nó. Vụ sát hại Abel không bắt đầu bằng một hòn đá ném vào người, nhưng bằng mối hận thù mà Cain khổ sở nuôi dưỡng trong lòng, khiến anh trở thành con quái vật trong chính mình anh. Ngay cả trong trường hợp này, những lời khuyên của Chúa cũng vô ích. Anh chị em thân mến, với ma quỷ thì đừng bao giờ đối thoại, đừng bao giờ nên tranh luận với ma quỷ. Chúa Giêsu đã không bao giờ đối thoại với ma quỷ, người đã đuổi nó đi. Và khi ở trong sa mạc với cám dỗ, Chúa đã không trả lời nó bằng cách đối thoại, nhưng người đơn giản trả lời nó bằng Kinh Thánh, với lời Chúa. Anh chị em hãy chú ý, ma quỷ là kẻ dụ dỗ. Đừng bao giờ đối thoại với nó, bởi vì nó tinh ranh hơn chúng ta và nó muốn chiếm đoạt chúng ta. Khi một cám dỗ đến thì đừng đối thoại, nhưng hãy đóng cửa lại, đóng trái tim của chúng ta lại. Như vậy, chúng ta có thể bảo vệ được sự dụ dỗ này. Bởi vì ma quỷ rất xảo quyệt và thông minh, khi nó tìm cách cám dỗ Chúa Giêsu thì người đáp lại bằng Kinh Thánh. Khi cám dỗ đến thì hãy đóng cửa lại để gìn giữ trái tim của chúng ta. Cần phải bảo vệ trái tim mình. Đó là lời khuyên mà chúng ta tìm thấy nơi nhiều tổ phụ, nơi các vị thánh khác nhau. Hãy gìn giữ con tim của mình. Chúng ta hãy xin ơn để học cách giữ gìn con tim. Xin Chúa giúp chúng ta trong việc này. Ai gìn giữ được con tim thì gìn giữ được một kho tàng. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy học cách gìn giữ trái tim mình. Xin cảm ơn anh chị em. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe trọn bài giáo lý của Đức Thánh Cha cho loạt bài giáo lý đầu tiên của Ngài về các thói xấu và nhân đức. Và chúng ta để ý là cái thói xấu đầu tiên được Đức Thánh Cha nói tới đó là kiêu ngạo. Và vì thế nên em có thể suy đoán là loạt bài giáo lý về các thói xấu và nhân đức này chắc là Đức Thánh Cha sẽ nói về 7 mối tội đầu và các mối phúc thật chăng. Em không biết, nhưng mà đại khái là như vậy. Nhưng mà hôm nay rõ ràng là cái thói xấu đầu tiên của con người đó là kiêu ngạo. Và Ngài khuyên chúng ta là hãy giữ gìn trái tim của mình. Bởi vì đây là cạm bẫy nguy hiểm nhất đối với trái tim con người. Cạm bẫy nguy hiểm nhất đối với trái tim con người ở chỗ là chúng ta kiêu ngạo, chúng ta muốn lên bằng Thiên Chúa. Chúng ta muốn ra khỏi tầm mức, cái giới hạn tạo vật của mình. Cái đấy là cái xu hướng của con người. Và sở dĩ chúng ta phải giữ gìn trái tim nữa là vì như Đức Thánh Cha nói, đó là cám dỗ. Khi cám dỗ đến thì hãy đóng cửa lại để giữ gìn trái tim của chúng ta. Vì trái tim của chúng ta chính là một kho tàng. Ai gìn giữ được con tim thì gìn giữ được một kho tàng. Để cho nó khỏi trở thành một nơi giống như là bài phúc âm Chúa Giêsu nói. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu. Đó, Chúa nói như vậy. Bởi thế nên, tất cả những gì chúng ta làm, mà nếu chúng ta gìn giữ được trái tim của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bị trở thành ô uế. Nếu chúng ta để cho con tim chúng ta bị cám dỗ, bị thiên về những cái xu hướng kiêu ngạo, thì tất cả những gì chúng ta làm, nó đều từ lòng chúng ta hết. Lòng chúng ta điều khiển hành vi cử chỉ, lời nói, ý nghĩ của chúng ta. Đấy, nó là như thế. Tại đó nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta hãy gìn giữ trái tim. Trái tim của chúng ta nó cũng yếu đuối lắm. Chúng ta thấy nơi trường hợp của hai nguyên tổ không? Đặc biệt là nơi nữ nguyên tổ Eva. Và chúng ta thấy ngược lại, con rắn hay là Satan nó khôn không? Nó khôn hơn loài người rất là nhiều. Khi còn ở trong sự công chính nguyên thủy, đó là nơi Ai Dông và Ai Và trần truồng không biết xấu hổ, chưa có đam mê dục dục, tính mê nết xấu như chúng ta bây giờ, mà còn không thể chống chọi được với ma quỷ, huống chi chúng ta đã nhiễm lây nguyên tội, đầy những đam mê dục dục, tính mê nết xấu trong người, xu hướng về những điều xấu, động một cái là phạm tội. Giống như là cái nội công của ma quỷ nó gài sẵn trong tâm hồn chúng ta rồi. Thì nó không cần cám dỗ chúng ta, nó ở dưới hoàng ngục thôi, nó remote control là chúng ta ngã liền. Cho đó nên chúng ta thấy được là Ai Dông Eva chỉ là loài người thôi, theo bản tính thì thua thiên thần, thua loài thần thiêng là Satan, ma quỷ. Nó khôn lắm. Và đó là lý do Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là đừng đối thoại với ma quỷ. Bởi vì khi chúng ta đối thoại, ma quỷ không thể nào thắng nó được. Nó khôn lanh vô cùng. Và nó làm cho chúng ta sa ngã như chơi vậy. Thí dụ rất là rõ ràng, căn cứ vào câu chuyện Ai Dông Eva bị rắn cám dỗ nha. Nó không khôn là cái gì? Ở chỗ, nó không có cám dỗ Ai Dông, nó cám dỗ Eva. Đấy là cái khôn của nó, đúng không? Bởi vì nó biết được Eva yếu đuối hơn Ai Dông, Eva dễ nghe hơn Ai Dông. Nó biết được là người đàn bà yếu điểm ở chỗ nào? Ở cái tai. Người đàn ông yếu điểm chỗ nào? Ở cái mắt. Vì thế Chúa nói, khi mắt ngươi nên dịp tội cho ngươi. Đó là nói về đàn ông. Và còn Eva, còn người nữ thì Chúa không có nói đến. Nếu tai ngươi nên dịp tội cho ngươi. Nhưng mà qua câu chuyện đường đà, địa đàng, chúng ta thấy được là rõ ràng người đàn bà yếu điểm của họ là cái tai, dễ nghe. Rắn nó khôn lắm, nó biết yếu điểm của con người, nó đánh đúng tim đen của con người, không thể nào không sa ngã được. Trước hết là nó đánh yếu điểm của con người, đó là đàn bà yếu hơn đàn ông, đàn bà dễ nghe hơn đàn ông, do đó nó đánh đàn bà. Và nó đánh đàn bà rồi, nó khôn ở chỗ này nữa, nó biết chắc chắn đàn ông sẽ nghe theo, bởi vì đàn ông sẽ nghe vợ, đàn ông sẽ bị đàn bà cám dỗ. Thế thôi. Đấy, chúng ta thấy quỷ nó khôn không? Và khi cái cám dỗ của nó có càng khôn hơn nữa. Cám dỗ của nó là gì? Cám dỗ của nó là cám dỗ đánh đúng vào tim đen của con người. Đó là con người kiêu ngạo, con người muốn lên bằng Thiên Chúa, con người muốn cái gì hơn. Do đó nên nó xui con người làm cái điều đó. Nhưng mà để cho con người làm theo ý nó thì nó phải có cách. Đó là nó câu. Mà muốn câu cá đó thì phải làm sao cho cá há miệng thì mới bị cắn câu, đúng không? Vậy thì bây giờ nó làm sao cho Eva mở miệng. Đó, đó là cái mẹo của nó đó. Thì nó phải nhử. Nó phải làm sao mà cho Eva phải mở miệng ra. Và nó nhử cái rất là tuyệt vời, rất là hay, cái chiêu, độc chiêu của nó. Đó là luôn luôn phủ nhận. Bởi vì ma quỷ là cha của sự dối trá. Chúa Giêsu đã định nghĩa nó ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 8 câu 44. Là cha của mọi sự dối trá. Do đó nên đã là dối trá có nghĩa là không có sự thật, là phủ nhận sự thật. Bởi thế nên là cha của sự dối trá, nó cám dỗ con người bằng cách là phủ nhận. Và nó phủ nhận chỗ nào? Nó hỏi người đàn bà là, có phải Thiên Chúa không cho các ngươi, đấy không, có nghĩa là phủ nhận đấy, không cho các ngươi ăn những cây, những hoa trái trong vườn này không? Phải không? Đấy, nó phủ nhận đúng không? Nó phủ nhận sự thật. Nó làm như vậy đó. Để rồi Eva nghe ngứa tai. Nó không phủ nhận sự thật đó. Thì chưa chắc Eva đã mở miệng. Nhưng mà nó phủ nhận. Do đó nên Eva không thể nào không mở miệng ra. Để đính chính. Đấy, chúng ta thấy nó khôn chưa? Khôn quá sức là khôn. Nó cứ phủ nhận. Để rồi con người phải đính chính. Thì có nghĩa là phải mở miệng ra mới đính chính được. Khi mở miệng ra rồi thì nó mới bắt đầu, nó giật dây. Nó giật ở chỗ nào? Nó giật ở chỗ, ngươi có biết tại sao Chúa không cho ngươi ăn trái cấm đó không? Đó là xong hết rồi. Xong rồi. Và nó cắt nghĩa cho mà nghe. Không cần chỉ phải nói, làm sao vậy? Không cần phải lên tiếng thêm, nó tự động cắt nghĩa luôn. Tại vì Thiên Chúa biết các ngươi bao giờ ăn trái đó đó, lên bằng Ngài. Do đó Ngài không cho các ngươi ăn. Trời ơi, hợp lý vô cùng. Thế là Eva nghe ngay lập tức. Nhìn lên trái cây thì tháo nào, trời ơi, cây nó ngon, nó đẹp như vậy mà Chúa không cho mình ăn thì đúng rồi. Sau đó Chúa cấm mình ăn là để khỏi lên bằng Ngài thôi. Vì thế nên, thôi không chơi với Ngài nữa. Ngài là vị Thiên Chúa dựng lên mình nhưng mà lại giấu giếm, không có chân thật bằng cái thằng quỷ. Nó mới là đấng chân thật, nó mới đáng tin. Do đó nên mình làm theo nó thôi. Truất phết Chúa luôn, không nghe lời Chúa nữa. Rồi chúng ta thấy kiêu ngạo chưa? Kiêu ngạo chưa? Cho ý riêng của mình hơn thánh ý của Thiên Chúa. Và dù có bị Chúa cảnh báo trước là ăn sẽ chết, sẵn sàng chết. Đấy, chúng ta thấy liều không? Rất là liều vô cùng. Đấy, con người ta là như vậy đó. Để rồi, sau khi bị Chúa hạch hỏi, tại sao làm điều đó? Thì A Dông đổ cho Eva. Rồi Eva đổ cho con rắn. Lúc bây giờ mới mở mắt ra. Mở mắt ra vì con rắn nó đánh lừa con, do đó con làm theo. Dầu sao trong cái bản án nguyên tội chúng ta cũng thấy được lòng thương xót của Chúa. Con người ta vô cùng yếu đuối. Dù là ngay từ ban đầu được dựng nên theo hình ảnh Chúa hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng tự bản chất là tạo vật, là con người không thể nào bằng Thiên Chúa được. Lại sẽ là yếu đuối, bất toàn. Do đó đây mà đã yếu đuối, bất toàn thì chắc chắn sẽ sa ngã. Nhưng Chúa thông cảm với con người hơn là với Satan. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Khi mà Eva đổ cho Satan, thì Chúa có hỏi Satan tại sao ngươi làm thế không? Chúa biết thừa nó, lý do tại sao nó làm rồi. Do đó Chúa không thèm hỏi nó. Và Chúa phạt nó liền là sẽ bò như ở dưới đất, bằng bụng. Chứ không có bằng chân giống như con người, giống như con vật khác, mà bằng bụng. Có nghĩa là luôn luôn sống theo tự nhiên. Mà thật sự nó sống theo tự nhiên. Cái gì không hợp với nó phản lại. Đó. Do đó nên mới trở thành ma quỷ thôi. Bởi vì Chúa cho nó biết được là Chúa mới nhập thể. Mà nó không chấp nhận nhập thể. Bởi vì theo tự nhiên, Chúa nhập thể có nghĩa là Chúa thương loài người hơn. Chúa nhập thể có nghĩa là loài người được nâng lên. Mà trong khi đó loài người bản tính thấp hèn hơn nó. Mà bây giờ Chúa nhập thể có nghĩa là nhân tính của con người được thánh hóa hơn nó. Do đó nó không chấp nhận. Và nó sẵn sàng để mà chống lại Thiên Chúa. Theo tự nhiên. Bởi vì bụng nó sát đất mà. Nó chỉ có sống theo tự nhiên thôi. Do đó nhất định vẫn biết là Chúa dựng nên mình, Chúa có thể phạt mình, Chúa thế nọ, Chúa thế kia, nhưng vẫn chống lại như thường. Và vì thế nên nó mất chỗ đứng ở trên trời, nó bị nhào xuống đất. Và nó khôn thật đấy, với nhân loại, với con người, nhưng với Thiên Chúa thì nó ngu vô cùng. Khải Huyền, sách Khải Huyền cũng cho chúng ta thấy được là sau 1.000 năm thì nó được thả ra, cảm thấy được là ồ, như vậy là nó sẽ cám dỗ loài người và nó lôi loài người xuống hỏa ngục hết. Nhưng mà nó dại vô cùng khi nó nghĩ rằng nó làm được việc đó. Nó không nghĩ được rằng Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, toàn năng vô cùng, làm sao mà Chúa để cho nó kéo loài người xuống hỏa ngục hết, trong khi Chúa cứu loài người bằng người con rất là khổ nhục của Chúa như vậy. Không thể nào Chúa bỏ loài người, vậy mà nó cứ cho mình là ngon lành, dù nó đã thua, nó bị đập nát đầu ở dưới chân cây thập tự giá rồi, thế mà nó vẫn còn nghĩ được là nó sẽ chiến thắng Thiên Chúa. Có phải nó ngu? Chúng ta thấy được là đối với loài người, chúng ta không thể nào chống lại được với ma quỷ, nhưng ma quỷ vẫn không thể nào chống được với Thiên Chúa. Do đó nên chúng ta cứ tin vào lòng thương xót Chúa, chúng ta được cứu độ. Dù chúng ta sa ngã, chúng ta thế nào đi nữa, Chúa cũng sẽ cứu chúng ta. À, chúng ta có bị cám dỗ, có sa ngã thì đó là những gì tự nhiên theo khuynh hướng loài người, nhất là sau khi mắc nguyên tội. Và dù chúng ta có được rửa tội để được tha nguyên tội, nhưng mà cái hậu quả của nguyên tội, mầm mống của tội lỗi vẫn còn nơi chúng ta. Do đó chúng ta chắc chắn là sẽ không thể nào giữ mình trong sạch được, trừ khi có ơn Chúa đặc biệt. Đó. Và khi chúng ta sa ngã phạm tội, chúng ta hãy cứ tin vào lòng thương xót Chúa. Chúa sẽ thánh hóa chúng ta, Chúa biến tội lỗi chúng ta trở thành những sự lành cho chúng ta, như Chúa vẫn dùng. Đấy, chẳng hạn như là con người sa ngã phạm tội, mất lòng Chúa ngay từ ban đầu, Chúa phạt con người bằng cách cứu con người. Ở chỗ là con người không nhận lỗi, đổ lỗi cho nhau, không xin lỗi Chúa, không ăn năn thống hối, vậy mà Chúa vẫn hứa cứu độ. Đấy, chúng ta thấy không? Giống như Chúa lợi dụng tội lỗi con người để tỏ lòng thương xót của Chúa ra vậy. Và đó là lý do mà trong đêm phục sinh, giáo hội đã hô lên: "Ô Felix culpa, ôi tội hồng phúc." Do đó nên ma quỷ nó khôn hơn chúng ta, nhưng mà nó ngu trước mặt Chúa. Nó cứ tưởng là nó cám dỗ chúng ta để chúng ta phạm đến Chúa, là Chúa phạt chúng ta xuống hỏa ngục. Nhưng mà không ngờ Chúa lại dùng cái tội lỗi chúng ta để tỏ lòng thương xót, cứu chúng ta cho bằng được. Và tới đây thì em xin phân trách thêm một tí nữa để cho chúng ta thấy được cái vấn đề bài giáo lý đầu tiên của Đức Thánh Cha đây về các thói xấu và nhân đức. Chúng ta vẫn nghe thấy được là ba thù, đúng không? Ba thù đây là gì? Thế gian, ma quỷ, xác thịt. Trong ba thù đó, cái kẻ thù nào nguy hiểm nhất? Thế gian, ma quỷ, xác thịt. Và để biết được là cái kẻ thù nào nguy hiểm nhất, chúng ta có thể nói là ma quỷ. Bởi vì như chúng ta vừa mới nói xong, nó khôn vô cùng, thì chúng ta không thể chống lại được nó, thì tất nhiên là ma quỷ là nguy hiểm nhất rồi. Nhưng chúng ta hãy để ý đây, trong ba thù thì đã nói đến ma quỷ thì nó liên quan đến cái gì? Cám dỗ. Đã nói đến cám dỗ là nói đến ma quỷ. Ma quỷ liên quan đến cám dỗ. Rồi, bây giờ thứ hai là thế gian. Thế gian nó liên quan đến cái gì? Thế gian nó liên quan đến gương mù. Bởi thế Chúa Giêsu nó nói rõ, thế gian không thể nào tránh khỏi gương mù, có nghĩa là tội lỗi, những điều xấu xảy ra trên thế gian này. Mà thật sự thế gian là nó như vậy, nếu không là thiên đàng rồi, nhất là từ sau nguyên tổ. Bởi thế nên thế gian này đầy những tội lỗi, đầy gương mù uống sống. Và bây giờ thời đại bây giờ lại càng gương mù uống sống nữa. Nào là bao nhiêu fake news, nào là những cái truyền thông bậy bạ, hận thù ghen kết, rồi dâm dục, rồi xác thịt, đủ mọi thứ cả. Thì đấy, thế gian nó như vậy đó. Rồi, xác thịt. Xác thịt này không phải chỉ nói về cái thân xác thôi. Xác thịt đây theo ý nghĩa của các thư thánh Phaolô, đó là xu hướng xấu, xu hướng về những cái ngược lại với ý của Chúa, ngược lại với tác động của Thánh Linh. Đấy, đấy là xác thịt. Vậy thì nơi xác thịt chúng ta đây, nó liên hệ đến cái gì? Giống như ma quỷ liên hệ với cám dỗ, thế gian liên hệ với gương mù, tội lỗi. Còn bản thân chúng ta xác thịt của chúng ta liên quan đến dịp tội. Chúng ta giật mình, ủa, dịp tội là thế gian mới phải chứ, tại sao dịp tội lại là chính xác thịt bản thân chúng ta? Đây, chính Chúa đã xác nhận điều đó, chứ không phải em. Chúa nói cái gì? Nếu mắt ngươi nên dịp tội cho ngươi, đấy chúng ta thấy không? Mắt ngươi nên dịp tội cho ngươi, có phải là xác thịt chúng ta? Nếu tay ngươi lên dịp tội cho ngươi, hãy chặt nó đi, thà cụt một tay, chột một mắt mà vào được nước trời, còn hơn là lành lạnh cả hai tay, cả con người lành mạnh mà bị vứt vào hỏa ngục. Đó là lý do em hay tếu ngạo giang hồ ở cái chỗ là: các anh chị ơi, ở trên thiên đàng á, toàn là người tàn tật thôi. Bởi vì những người ở trên thiên đàng là những người tránh dịp tội, có nghĩa là giữ tai, giữ mắt, hãm mình, đền tội, khổ chế, vân vân. Còn ở dưới hỏa ngục toàn những người lành lạnh thôi, những người gọi là người mẫu, là người đẹp. Vì thế chúng ta mới thấy được là xác thịt của chúng ta đây là bao gồm cả con tim chúng ta nữa, là bản thân chúng ta đây nè. Nếu chúng ta không gìn giữ bản thân chúng ta, không gìn giữ con tim chúng ta là cái chính yếu của bản thân chúng ta đó, chúng ta sẽ bị tội lỗi của thế gian nó ám ảnh, nó ảnh hưởng, nó chi phối. Và khi mà ma quỷ đã cám dỗ chúng ta sa ngã liền. Lòng chúng ta gắn bó với thế gian, và lòng chúng ta đầy những đam mê nhục dục, lại là nội công của Satan. Do đó nên ma quỷ nó vẫy đuôi một cái thôi, nó hắng giọng một cái thôi, chứ nó không cẩn xô chúng ta, đẩy chúng ta, tự nhiên chúng ta ngã liền. Bởi thế nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta rất là chí lý: hãy gìn giữ con tim. Gìn giữ con tim. Con tim của chúng ta quý lắm, nó là kho tàng như Đức Thánh Cha nói. Để làm gì? Để chúng ta chất chứa Thánh Linh, để chúng ta sống đức ái trọn hảo. Nhờ đó chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô. Ôi lạy mẹ Maria, chỉ có mẹ mới có một trái tim tinh tuyển nhất, vô nhiễm nguyên tội, và chỉ có mẹ mới chiến thắng Satan. Satan không làm gì được mẹ. Dù mẹ vô nhiễm nguyên tội, nhưng không phải vì thế mà mẹ không bị cám dỗ, không phải vì thế mà mẹ không thể phạm tội. Các thiên thần ở trên trời không có xác thịt, vậy mà cũng phạm tội, bởi vì tự do. Mẹ cũng vậy, mẹ được vô nhiễm nguyên tội, không có bị nhiễm lây nguyên tội, bị hậu quả hay là mầm mống của nguyên tội là đam mê nhục dục, nhưng mẹ vẫn có thể phạm tội, bởi vì mẹ có tự do và mẹ vẫn bị cám dỗ. Cám dỗ trên hết, trước hết và nguy hiểm nhất của mẹ là gì? Theo ý riêng, kiêu ngạo. Chẳng hạn như trường hợp Chúa sai tổng thần Gabriel truyền tin cho mẹ để mẹ làm mẹ của Thiên Chúa, mà mẹ lấy lý là khiêm nhượng, hèn hạ, tội lỗi và giữ mình độc trinh, nhất định không nghe lời Chúa, thì mẹ có còn đầy ơn phúc không? Ôi lạy mẹ, mẹ không hề từ chối Chúa, vẫn biết được là chức mẹ Thiên Chúa vô cùng cao cả, mẹ vẫn không từ chối mà mẹ sẵn sàng làm theo ý Chúa, dù phải hy sinh đức đồng trinh của mẹ, dù phải đi ra ngoài cái giới hạn khiêm nhượng của mẹ, mẹ vẫn chấp nhận. Vì những gì Chúa muốn cho mẹ, đó là chỗ cuối rốt mẹ ngồi. Còn nếu mẹ theo ý riêng của mẹ, đó là mẹ chọn chỗ tốt nhất. Như Eva, mẹ sẽ có ý Chúa không bằng ý của mẹ. Ôi lạy mẹ, tuyệt vời thay, mẹ đã làm gương cho chúng con. Nhưng chúng con không thể nào có thể gìn giữ nó được nếu không có mẹ. Chúng con xin dâng trái tim của chúng con cho mẹ, để mẹ giữ gìn nó, cho nó luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu Kitô con mẹ, để nhờ đó chúng con có thể luôn luôn đáp ứng những tác động thần linh của Chúa Thánh Thần. Những tác động đó chính là những tác động giúp cho chúng con sống đức ái trọn hảo như Chúa Giêsu Kitô con mẹ và cũng như mẹ vậy.